mở rộng tâm lượng, vì phải đem chướng ngại phá trừ. Chướng ngại chính là tự tư tự lợi. Phật dạy cho chúng ta phương pháp rất xảo diệu, dạy cho chúng ta 6 nguyên tắc. Việc thứ nhất, bố thí. Bố thí chính là buông xả. Buông xả cái gì? Trên Kinh Đại Thừa thường nói, bố thí độ sang tham. Gốc của phiền não là sang tham. Dùng phương pháp bố thí làm cho sang tham của chúng ta, cái phiền não này buông xả, xả bỏ rồi. Bố thí cái công phu này liền tu được viên mãn. Đó gọi là bố thí ba la mật. Ý nghĩa của ba la mật chính là công đức viên mãn. Có một ý niệm vì chính mình, bố thí ba la mật liền không có. Người thế gian bao gồm trong 6 cõi hết thảy tất cả chúng sanh, có ai mà không có lòng tham? Không có thì luôn là tham muốn. Chính mình có rồi thì không nỡ cho người khác, bỏng sẻn. Vô lượng vô biên tội nghiệp chính là từ ngay trong ý niệm này mà sanh ra. Cho nên đây chính là cái gốc của phiền não. Thế Tôn dùng bố thí, bài thuốc đầu tiên là tùy bệnh cho thuốc. Chúng ta phải nên hiểu, phải tường tận. Phải thật làm mới được. Món đồ chính mình rất ưa thích, đem nó bố thí trước tiên. Ái dục, thị hiếu, thị là ưa thích. Quyết định đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, quyết định không có tham ái, quyết định không có ưa thích, chúng ta mới chân thật có thể làm đến được tùy duyên qua ngày. Tùy duyên qua ngày là phương thức đời sống của Phật Bồ Tát. Đời sống của chúng ta ngày nay là phan duyên, không phải tùy duyên. Mỗi niệm mong cầu đều thỏa mãn dục vọng của chính mình. Chúng ta vẫn dùng loại tâm lý này để học Phật. Làm sao có thể đạt được thọ dụng của Phật Pháp? Cũng chính là nói, Phật việc thứ nhất giáo huấn chúng ta cũng không làm được. Chúng ta còn có thể làm đến việc thứ hai sao? 6 cái nguyên tắc này, điều sau sẽ khó hơn điều trước. Cũng chính là nói, phía sau có thể bao gồm phía trước không thể bao gồm phía sau. Cho nên tu hành phải bắt tay vào từ chỗ nào? bắt tay vào từ bố thí. Bố thí là buông xả. Buông xả tự tư tự lợi. Buông xả tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình. Trí tuệ chính chúng ta chưa khai. Trước khi trí tuệ chưa khai, hoàn toàn nghe vào giáo huấn của lão sư. Lão sư ở chỗ nào? Kinh điển chính là lão sư. Y giáo phụng hành. Cho nên tịnh nghiệp tam phước đều sau cùng dạy chúng ta phát bồ đề tâm, thâm tính nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Đây là Thế Tôn dạy người tu Bồ Tát đạo. Học Bồ Tát hạnh. Bắt đầu từ phát tâm. Phát tâm sau đó mới xây dựng tính tâm. Chân thật tin tưởng nhân quả. Thế xuất thế gian pháp đều không rời khỏi nhân quả. Chư Phật Như Lai, pháp giới nhất chân là nhân thuần thiện biến hiện ra. Nhân duyên của mười pháp giới rất là phức tạp. Thiện ác hỗn tạp. Trong mười pháp giới, nếu hướng lên trên thì thiện nhiều ác ít. Nếu hướng xuống dưới, ác nhiều thiện ít. Cõi địa ngục thuần ác vô thiện. Sự việc chính là như vậy. Cho nên ngày nay chúng ta muốn chuyển biến cái tai nạn thế giới này. Tôi đã từng nói qua, tai nạn thế gian này từ đâu mà ra? Mọi người đều nói, nhiều người tạo ác nghiệp đến như vậy, chiêu cảm đến. Lời nói này dường như là không sai. Trên thực tế, lời nói này nói ra có vấn đề. Bởi vì loại quan niệm này của bạn, bạn chính mình quyết định không chuyển đổi được nghiệp. Bạn cũng không cách gì tránh được tai nạn này, nên gọi là tránh khỏi kiếp nạn. Cái gì là kiếp? Quan niệm sai lầm. Ác nghiệp chúng sanh tạo. Đây là quan niệm sai lầm. Quan niệm chính xác là gì? Ác nghiệp chính mình tạo ra. Đây là thật, là chính xác. Vì sao vậy? Trên kinh Phật nói, mọi người đều đã nghe quen tai. Y báo tùy theo chánh báo chuyển. Chánh báo là cái gì? Ý niệm của chúng ta là chánh báo. Ngoài ý niệm của ta ra, cái thân thể này của ta đều là y báo. Ngoài thân báo gồm tất cả hoàn cảnh cũng là y báo của ta. Tất cả chúng sanh hữu tình là y báo hữu tình của chúng ta. Núi sông đại địa là y báo vô tình của chúng ta. Y báo là hoàn cảnh đời sống của chúng ta. Trong hoàn cảnh đời sống thông thường, chúng ta nói hoàn cảnh nhân sự là y báo hữu tình. Hoàn cảnh vật chất là y báo vô tình. Đã là y báo tùy theo chánh báo chuyển. Vô số những chúng sanh đều tùy theo tâm của ta đang chuyển. Đây là chánh lý. Khi chúng ta vừa giác ngộ, mới biết được cái ý niệm này của chúng ta sức mạnh rất lớn. không thể nghĩ bàn. Trong kinh Phật thường nói, tâm Phật chúng sanh, tâm vô sai biệt. Cái tâm đó chính là ý niệm của chính mình. Cho nên ý niệm của chúng ta có thể chuyển nghiệp báo của chúng sanh. Có thể cải thiện hoàn cảnh y báo của chúng ta. Phải cải đổi từ ngay chỗ nào? Từ ngay chính bản thân mình mà cải. Niệm của bạn thuần chánh. Phật kinh thường nói, chánh niệm hiện tiền. Chánh niệm giản biệt không phải tà niệm. Đem tất cả lỗi lầm đùng đẩy cho người khác là tà niệm. Tất cả trách nhiệm chính mình gánh vác là chánh niệm. Chúng sanh có khổ có nạn, ta chính mình tu không được tốt, ta chính mình làm không được tốt, ý của ta không được tốt, cách nghĩ cách nhìn của ta không tốt, cách nói cách làm hoàn toàn sai. Con người này là người chân thật giác ngộ. Từ ngay chỗ này quay đầu, cải lỗi tự làm mới. Về trước tại vì sao không được tốt, tùy thuận ý kiến của chính mình. Tùy thuận phiền não tập khí của chính mình. Ngày nay chúng ta cải đổi lại, chúng ta quyết định tùy thuận giáo huấn của Phật Đà. Y theo giáo huấn Phật Đà để tu hành, tu sửa hành vi sai lầm của chúng ta. Hiệu quả đầu tiên, thân thể của bạn thay đổi. Thân thể là y báo thứ nhất. Thay đổi từ chỗ nào? Tướng mạo thay đổi. Tướng mạo của bạn sẽ thay đổi được rất thanh tịnh, rất từ bi. Hảo tướng. Cái thứ hai, thể chất của bạn chuyển đổi. Rất nhiều thứ bệnh tật không cần phải đi trị liệu, nó tự mình khỏi hết. Đây là bắt đầu chuyển đổi. Diện mạo chuyển đổi, thể chất chuyển đổi, dần dần hoàn cảnh của chúng ta cư ngụ từ từ cũng chuyển. Bạn bình lặng mà quan sát, chân thật đang chuyển đổi. Cho nên, chúng ta chính mình nếu không có cái nhận biết này, không có cái lòng tin kiên định này, làm sao có thể độ chính mình? Chính mình mà còn không thể độ, thì bạn có năng lực gì để độ người khác chứ? Chính mình không thể độ, nếu muốn độ chúng sanh. Trên Phật Kinh thường nói, vô hữu thị xứ. Trước tiên phải có năng lực độ chính mình. Độ chính mình phải có nhận biết chính xác, có tính tâm kiên định. Vậy mới có thể sanh trí tuệ chân thật. Trí tuệ thì có thể giải quyết vấn đề. Từ thân đến hoàn cảnh bên ngoài, đến hư không pháp giới, đều đang chuyển biến. Phải biết, mỗi một người có cảnh giới của mỗi một người. Trên Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, có đồng phận, có biệt nghiệp. Biệt nghiệp, biệt nghiệp ngay trong đồng phận. Đồng phận ngay trong biệt nghiệp. Cái xử lý này cực kỳ tinh vi. Chúng ta phải rất bình lặng, rất tỉ mỉ mới có thể thể hội ra được. Tóm lại mà nói, nhất định phải hướng Phật học tập. Tạo tượng của Phật Bồ Tát, mỗi ngày chúng ta cúng dường lễ bái. Ý nghĩa chân thật của nó là nhắc nhở chúng ta phải học tập với Ngài. Vậy chắc chắn không có sai lầm. Tâm nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng siêu thắng chư Phật, cho nên quả báo của Ngài tự nhiên cũng siêu thắng chư Phật. Câu phía sau là thí dụ: thắng ư nhật nguyệt, thiên vạn ức bội. Người thế gian chúng ta có thể thể hội quang minh, lớn nhất không thể vượt hơn nhật nguyệt. Thế nhưng quang minh của chư Phật Bồ Tát vượt hơn nhật nguyệt. Chúng ta chưa xem thấy. Việc mà chúng ta chưa xem thấy thì quá nhiều. Việc mà chưa nghe được cũng quá nhiều. Không thể nói không thấy thì là không có. Người hiện đại ít nhiều nhận qua một ít giáo dục của khoa học. Tôi nghĩ mọi người không dám có cách nói này. Vì sao vậy? Khoa học gia chứng minh cho chúng ta, mắt của chúng ta có thể thấy được quang là rất có hạn. Sóng của quang có rất nhiều loại. Sóng dài, sóng ngắn, tần suất không giống nhau. Mắt thịt của chúng ta chỉ ở trong tần suất có hạn, chỉ có thể thấy được một tần suất rất nhỏ hẹp. Dài hơn tần suất này thì không thể thấy được, ngắn hơn so với tần suất này cũng không thấy được. Cho nên chúng ta không thấy được thì quá nhiều. Tai nghe âm thanh cũng là như vậy. Tần suất âm thanh cũng không có hạn lượng. Chúng ta có thể nghe được tần suất thấp hơn so với chúng ta có thể nghe thì không thể nghe được. Cao hơn cái tần suất này cũng không thể nghe được. Cho nên nói thứ mà chúng ta không thấy được quá nhiều, thứ mà không thể nghe được cũng quá nhiều. Mà sóng quang của Phật, sóng âm Phật nói Pháp, đích thực khắp hư không Pháp giới. Ngày nay chúng ta không nhìn thấy, nghe không được, thiết bị này của chúng ta có chướng ngại. Năng lực của sáu căn bị thoái hóa. Đạo lý chính ngay chỗ này. Bồ Tát Quan Âm muốn hiện thiên thủ thiên nhãn. Đó là biểu pháp. Trên Kinh Lăng Nghiêm nói với chúng ta, Bồ Tát sáu căn hữu dụng. Sáu căn hữu dụng, hà tất phải thiên thủ thiên nhãn? Toàn thân đều là mắt, đều có thể thấy. Toàn thân mỗi một tế bào đều có thể nghe. Cho dù sóng âm, sóng quang như thế nào, ngài đều có thể tiếp nhận được. Làm gì cần phải thiên thủ thiên nhãn? Vậy chẳng phải là thêm việc hơn hay sao? Thiên thủ thiên nhãn là biểu pháp. Nói với chúng ta, mắt đến thì tai đến. Mắt đến là gì? Xem thấy chúng sanh khổ. Cái thế gian này chúng sanh khổ nhiều, bạn thấy rồi. Sau khi thấy rồi thì tay phải đến liền. Tay là cứu giúp họ, giúp đỡ họ. Vậy chúng ta phải học tập với Bồ Tát Quan Thế Âm. Xem thấy có người khổ nạn, không thể không quan tâm đến họ, lập tức liền phải nghĩ phương pháp để giúp họ. Nên gọi là đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Ý nghĩa là như vậy. Ngày nay, toàn thế giới, chúng sanh các khu vực đều có đại tai đại nạn. Chúng ta nghe được từ trong bản tin, xem thấy từ trong truyền hình, trên đường truyền Internet. Chúng ta có đưa tay ra cứu giúp hay không? Ngày nay chúng ta ở nơi đây, tập hợp lại một nơi, học tập Kinh Vô Lượng Thọ. Là vì chúng sanh khổ nạn toàn thế giới mà học tập. Đó chính là chúng ta làm được. Niệm Phật đường chúng ta là niệm Phật, là vì chúng sanh khổ nạn toàn thế giới tiêu tai tiêu nạn mà niệm. Mỗi câu Phật hiệu hồi hướng cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Chúng ta ở ngay chỗ này học tập, mỗi câu mỗi chữ điều gì tất cả chúng sanh mà học tập. Đây là chúng ta nhận được. Có lẽ có người nói, dường như bạn không có liên quan gì với sự thật này. Kỳ thật có liên quan mật thiết. Vì sao vậy? Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm tưởng sanh ra. Bạn phải hiểu được cái nguyên lý này mới biết được tâm của chúng ta, niệm của chúng ta khắp hư không pháp giới đích thực là có thể giúp đỡ được. Có thể giúp được bao nhiêu ở tâm địa chân thành, thanh tịnh, từ bi của bạn. Ở ngay nơi đó mà so. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.